thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa Cứu Thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 7 với đề tài Lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô phần 3, căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: từ khi biết tin về con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phaolô đã làm gì? Ông đã cầu nguyện cho họ như thế nào? Chủ đích lời cầu nguyện của ông ra sao từ câu 9 đến câu 11? Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse phải làm gì? Tại sao? Từ câu 12 đến câu 14. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: từ khi biết tin về con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phaolô đã làm gì? Ông đã cầu nguyện cho họ như thế nào? Chủ đích lời cầu nguyện của ông ra sao? Từ câu 9 đến câu 11. Trong hai bài học trước, chúng ta đã phân tích thư Côlôse chương 1, câu 9 và câu 10. Chúng ta đã học biết sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, câu 9. Và chủ đích lời cầu nguyện của ông, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, câu 10. Bây giờ, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đích tiếp theo trong câu 11. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Côlôse để họ không chỉ sống cho Chúa bằng đời sống kết quả và tăng trưởng trong mối liên hệ với Chúa để kinh nghiệm Ngài nhiều hơn, mà còn sống đời sống nhẫn nại, chịu đựng mọi gian khổ. Ông viết trong câu 11, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài. Động từ nhờ nói đến một người không đủ sức làm một việc gì đó nên phải tìm sự giúp đỡ của người khác. Khi cần sự giúp đỡ, chúng ta thường nghĩ đến một ai đó có thế lực hoặc cậy vào của cải vật chất hoặc tin tưởng vào sức riêng của mình. Nhưng ở đây, sứ đồ Phao-lô nói nhờ quyền phép vinh hiển Ngài. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, không có gì Ngài không làm được, miễn điều đó không vi phạm bản tính của Ngài. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Cô-lô-se phải nhờ vào quyền phép của Chúa để chiến đấu và đắc thắng quyền lực của bóng tối. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô kêu gọi họ rằng: "Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng." Episode chương 6, từ câu 10 đến câu 13. Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho con dân Chúa tại Cô-lô-se để họ không nhờ cậy vào sức mình hoặc vào con người, vì như thế chỉ dẫn họ đến sự thất bại mà thôi, nhưng nhờ vào năng lực vinh quang của Chúa để họ có thể: thứ nhất, được có sức mạnh mọi bề, hay được sức mạnh toàn diện. Đây không phải là sức mạnh cơ bắp, sức mạnh của ý chí, mà là sức mạnh thuộc linh, sức mạnh của con người bề trong. Sức mạnh này đến từ Chúa, như lời Chúa hằng hữu phán qua tiên tri Ê-sai rằng: "Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." Ê-sai chương 40, câu 31. Chỉ có sức mạnh của Chúa mới giúp cho con dân Chúa có thể bước đi theo dấu chân của Chúa cụ thể và chạy xong cuộc đua thuộc linh. Chính sứ đồ Phao-lô cũng đã nhận được sức mạnh từ nơi Chúa để chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Nên trong bức thư gửi cho tín hữu tại Philip, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Philip chương 4, câu 13. Tuy nhiên, ở đây sứ đồ Phao-lô cho tín hữu tại Cô-lô-se biết được sức mạnh của Chúa để làm gì? Thứ hai, để nhịn nhục chịu đựng mọi sự, hay kiên trì chịu đựng mọi sự. Chữ kiên trì hay kiên nhẫn nói về cách đối phó với những hoàn cảnh thử thách hoặc với những người khó tính. Sứ đồ Phao-lô biết khi trở nên con dân của Chúa, tín hữu tại Cô-lô-se có thể bị phân biệt đối xử từ trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Và như thế, họ có thể phải đối diện với những hoàn cảnh thử thách khó khăn trong đời sống. Vì vậy, ông cầu nguyện cho họ để họ được sức mạnh vinh quang từ nơi Chúa, đặng thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, như chính ông đã kinh nghiệm rằng: "Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được." Philip chương 4, câu 12. Nhờ đó, họ có thể biến hoạn nạn, thử thách, bắt bớ thành vui mừng, vì khi được trui rèn trong nghịch cảnh, đức tin của họ ngày càng được vững vàng hơn, và đức tin đó có thể sinh ra sự nhịn nhục mọi bề. Không những thế, họ còn phải đối diện với những người gây khó khăn, bắt bớ. Vì vậy, họ cần sức mạnh của Chúa để có thể thực hiện lời Chúa cứu thế đã dạy rằng: "Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy." Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 11 đến câu 12. Đồng thời, trong tinh thần kiên trì chịu đựng mọi sự đó, con dân Chúa đều có thể cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình như lời Chúa Giê-xu dạy. Chấp sự Ê-tiên đã nhận được sức mạnh từ Chúa phục sinh, nên ông có thể chịu đựng những lời nói chống đối, sỉ nhục, những hòn đá liện vào thân thể ông từ tay đồng bào của mình với sự cảm thông sâu sắc. Kinh Thánh ký thuật rằng: "Chúng đang ném đá thì Ê-tiên cầu nguyện rằng: Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin tiếp lấy linh hồn tôi." Đoạn người quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ." Người vừa nói lời đó thì ngủ. Công vụ các sứ đồ chương 7, từ câu 59 đến câu 60. Chính sứ đồ Phao-lô là người chứng kiến sự kiện này và giữ phần trong cái chết của Ê-tiên, như lời trước giả Luca ký thuật lại rằng Sao-lơ vốn ân thuận về sự Ê-tiên bị giết. Và chính ông cũng đã thừa nhận điều đó khi ông nói trong công vụ các sứ đồ rằng: Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống những kẻ giết người. Vì thế cho nên hơn ai hết, sứ đồ Phao-lô biết rằng chỉ có sức mạnh của Chúa mới giúp cho một con người bình thường có thể kiên trì chịu đựng được những bất hại đau đớn với thái độ bình tĩnh, lạc quan và đầy lòng yêu thương. Ông biết kiên nhẫn chịu đựng nghịch cảnh hay con người không phải là điều dễ làm. Nhưng sứ đồ Phao-lô tin rằng nếu con dân Chúa tại Cô-lô-se cứ ở trong Chúa, gắn bó với Ngài, thì quyền năng và sức mạnh của Ngài giúp họ có thể kiên trì chịu đựng hoàn cảnh khó khăn và kiên nhẫn chịu đựng những con người khó tính trong cái nhìn lạc quan và tích cực. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta xin cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 17. Hoàn cảnh khó khăn thử thách là nhẹ và tạm. Nếu các tín hữu tại Cô-lô-se cứ kiên trì chịu đựng, chắc chắn họ sẽ nhận được phước hạnh lớn lao. Bài học áp dụng. Là tôi con của Chúa, chúng ta cần học tập theo sứ đồ Phao-lô trong tinh thần cầu nguyện, cầu thai và cảm tạ. Chúng ta không chỉ cầu nguyện cho chính mình và gia đình mình, nhưng cũng cần quan tâm cầu thai cho anh chị em cùng đức tin ở khắp mọi nơi đang gặp những nan đề trong đời sống đức tin. Ngay trong hội thánh, khi có ai đó nêu nan đề xin cầu nguyện, xin hãy nhớ để cầu thai, chứ không nên hứa cầu nguyện, rồi mau chóng lãng quên khi ra khỏi nhà thờ. Những điều sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho hội thánh Cô-lô-se cho thấy ông quan tâm đến đời sống thuộc linh cũng như nếp sống đạo của con dân Chúa tại Cô-lô-se rất nhiều. Đó là những nhu cầu then chốt của người theo Chúa. Điều này cũng là bài học rất quan trọng để áp dụng cho chính mỗi chúng ta. Con đường theo Chúa là con đường hẹp, có thể nói là luôn gặp thử thách trăm bề, cũng có lắm lúc phải vượt qua chông gai, trắc trở và không ít lần ma quỷ tấn công nhiều mặt. Để không bị ngã gục trên linh trình, chúng ta cần phải thường xuyên học hỏi lời Chúa để hiểu được ý muốn Ngài trên đời sống mình, đồng thời luôn giữ mối tương giao kháng khích với Chúa để kinh nghiệm được quyền năng vô hạn từ Đức Chúa Trời mà đắc thắng mọi sự khó khăn thử thách, hầu cho chẳng những chúng ta được sống đắc thắng, tâm linh được tăng trưởng mà còn được Chúa dùng để cầu thai và giúp đỡ nhiều anh chị em khác nữa. Hãy cầu nguyện cho chính mình và cầu thai cho nhau cách sốt sắng hết lòng. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 1 từ câu 9 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 8 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Và ngày đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đầm tay phút thánh thương bao nhiêu. Thần hạnh phúc có Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Chúa luôn bên